là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng nay thứ ba ngày 24 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Trấn Yên triển khai nhiều phương án để giữ vững tăng trưởng ngành nông nghiệp sau dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó là ghi nhận nhiều hộ gia đình ở xã Minh Xuân, huyện Lục Yên chuyển đổi trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9 tại huyện Mù Cang Chải, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học đánh giá các giá trị của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo.
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh thắng quốc gia năm 2017. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy di tích luôn được các cấp các ngành tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo, từ việc đầu tư nguồn lực đến hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch. Ngày 5 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 160 về lập hồ sơ di tích ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đến nay, hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã hoàn thành giai đoạn 1. Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tư vấn, đề xuất nhiều biện pháp bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch. Theo đó, hồ sơ nên nhấn mạnh thêm giá trị về mặt di sản của ruộng bậc thang Mù Cang Chải, cần xem xét định danh tên gọi của khu di sản, xây dựng và thực hiện quy chế quản lý khu danh thắng quốc gia, đồng thời có những nghiên cứu đánh giá của việc gìn giữ nguồn nước, áp dụng giống lúa mới, vấn đề bảo vệ môi trường để di sản phát triển bền vững. Địa phương cần quan tâm đến công tác tuyên truyền để giúp người dân hiểu được giá trị của di sản. Việc tái sáng tạo, tạo ra những giá trị gia tăng của di sản cần được vận dụng linh hoạt để bảo vệ, bảo tồn và phát huy di sản đến muôn đời sau. Tỉnh cần có chiến lược về quảng bá, tuyên truyền giá trị của di sản. Cùng với đó, các đại biểu nêu ý kiến, hồ sơ phải chỉ ra được những khó khăn và thách thức trong việc bảo vệ di sản, trình bày được định hướng chiến lược phát triển của tỉnh đối với di sản cùng với những kế hoạch có liên quan và chương trình bảo tồn di sản. Vai trò và sự tham gia của cộng đồng cần được diễn giải và chứng minh một cách rõ ràng trong hồ sơ. Tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến khẳng định hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực cũng như những đề xuất các biện pháp của đại biểu về tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, những lợi thế tiềm năng của danh thắng và thúc đẩy các hoạt động du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Mù Cang Chải nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung, để từ đó tạo thêm những tiếng nói đồng thuận từ người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia đối với việc lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong thời gian tới.
Ngày 23 tháng 9, huyện Văn Chấn đã tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam. Đối với quần thể cây chè san tuyết cổ thụ Giàng Bằng, xã Sùng Đô do Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao.
Hiện nay, xã Sùng Đô có trên 70 hectare chè san tuyết cổ thụ tập trung ở hai thôn Giàng Bằng và Làng Mảnh. Sinh sống ở độ cao trên 1.600m so với mực nước biển, khí hậu mát lành nên cây chè san tuyết ở đây phát triển rất tốt. Nhiều cây có tán lá sum suê, gốc hai người mới ôm xuể. Cây chè san chính là nguồn thu nhập của trên 200 hộ đồng bào Mông thuộc thôn Giàng Bằng và Làng Mảnh, xã Sùng Đô. Những người dân ở đây cho biết cây chè đã có từ 300 đến 400 năm trước khi tổ tiên đồng bào Mông đến đây khai sơn lập bản. Qua khảo sát nghiên cứu của các nhà khoa học, hiện ở đây có 100 cây đầu dòng trên 100 tuổi. Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá, Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận quần thể 100 cây chè san tuyết cổ thụ thuộc hai thôn Giàng Bằng và Làng Mảnh, xã Sùng Đô là cây di sản Việt Nam. Tại buổi lễ, Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Sùng Đô. Đây là dịp để nhân dân địa phương nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo vệ chăm sóc cây di sản, góp phần bảo tồn thiên nhiên gắn kết với phát huy giá trị văn hóa lịch sử và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nông dân phát triển kinh tế gia đình phát triển rộng khắp trên địa bàn xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, đặc biệt những mô hình kinh tế ngày càng được nhân rộng. Mô hình kinh tế của gia đình ông Phạm Duy Vượng, thôn Đức Tiến, xã Yên Bình, huyện Yên Bình là một trong những điển hình ở địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng tới thăm mô hình của gia đình ông Phạm Duy Vượng qua ghi nhận sau đây. Nhiều năm gắn bó với ruộng vườn và xoay sở đủ nghề, nhưng kinh tế gia đình ông Phạm Duy Vượng ở thôn Đức Tiến, xã Yên Bình, huyện Yên Bình vẫn gặp nhiều khó khăn. Hơn 10 năm trở lại đây, nhận thấy giá trị kinh tế từ cây bưởi diễn mang lại, ông Vượng đã quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích đất vườn kém hiệu quả sang trồng bưởi diễn. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên đến nay vườn bưởi của gia đình ông đã có trên 100 gốc bưởi diễn. Trung bình mỗi năm gia đình ông thu được trên 100 triệu đồng. Ông Phạm Duy Vượng, thôn Đức Tiến, xã Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tức là khi trồng được từ 7 đến 8 năm thì là cây bưởi bắt đầu là nó cho tiền rồi. Từ khi bắt đầu thợ lên mua, tôi thấy là với cái giá của địa phương là cũng phù hợp với những cây truyền thống cũ mà có nó cho cái giá nó gấp vài ba lần cái các cây ăn quả cũ, và tôi thấy nó có trị giá hơn nhiều những cây mình trồng ngày xưa nó không có hiệu quả.
Nhờ thực hiện đúng quy trình trồng chăm sóc nên chất lượng quả tốt, nhiều năm qua vườn bưởi của gia đình ông được các thương lái đến tận nơi thu mua tại vườn từ khi bưởi non. Hiện ông Vượng đang nghiên cứu để lắp đặt hệ thống bắt côn trùng cho vườn bưởi nhằm đảm bảo chất lượng trong điều kiện thời tiết có nhiều biến đổi tiêu cực như hiện nay. Trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục chuyển đổi diện tích ruộng kém hiệu quả sang trồng bưởi diễn và một số loại cây ăn quả để tăng thu nhập cho gia đình, ông Vượng nói.
Trong thời gian tới thì gia đình cũng muốn là phát triển những cây ăn quả và chăn nuôi nhiều hơn nữa để đưa thu nhập về cho kinh tế gia đình. Chủ yếu là những cây ăn quả và chăn nuôi lợn gà và kèm theo những cây ngắn ngày xen canh ở trong cây bưởi.
Nhờ trồng bưởi đến nay kinh tế gia đình ông Vượng cũng như nhiều hộ dân trồng bưởi khác trên địa bàn xã Yên Bình ngày càng được nâng lên rõ rệt. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Vượng còn tích cực hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi theo hướng hữu cơ, góp phần xây dựng thương hiệu bưởi diễn trên địa bàn huyện Yên Bình. Đánh giá về mô hình trồng bưởi diễn của gia đình ông Vượng, bà Vũ Thị Quyên, cán bộ xã Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Vườn bưởi của ông hiện nay đã được thu hoạch và rất là sai quả. Thế mà ông bà đã mạnh dạn là đi tìm cái giống về tận Hà Nội, về tận giống và đưa về đây về trồng. Thế hiện nay đã được thu hoạch rồi. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng có thỉnh thoảng đến, như hôm nay trực tiếp được vào thăm vườn của ông ấy thì thấy rất là hiệu quả, mà ông bà chăm sóc chu đáo về vườn bưởi, về ông cũng đã được học cái lớp tập huấn về chăm sóc cây có múi, thì qua cái lớp tập huấn ông lại càng tiếp thu được thêm cái kiến thức ấy, thì ông về ông càng chăm sóc được cái cách quy trình ấy, thì được càng tốt hơn. Thế mà tôi rất mong muốn rằng là trong thời gian tới thì ông Vượng cũng tuyên truyền tiếp tục cho người dân, thế và nhân rộng cái mô hình của ông ra. Thế và chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền cho người dân là tiếp tục đến để học hỏi ông cái kinh nghiệm để phát triển hiệu quả cho cái kinh tế gia đình nhà mình.
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình ông Vượng đã trở thành một trong những hộ làm giàu từ trồng bưởi và là hộ tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi tại địa phương.
9 tháng năm 2019, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã tổ chức được trên 100 lớp tập huấn đào tạo kỹ thuật sản xuất cho trên 4.000 lượt nông dân. Trong đó đào tạo tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng thâm canh cây quế, trồng và chăm sóc lúa, ngô, đậu tương, kỹ thuật nuôi cá lồng, kỹ thuật nuôi thâm canh và phòng trị bệnh cho cá rô phi đơn tính, kỹ thuật trồng thâm canh rừng gỗ lớn bằng giống bạch đàn lai cây mô, kỹ thuật chăn nuôi lợn được giống. Ngoài ra còn mở 15 lớp đào tạo phương pháp nghiệp vụ khuyến nông gắn với xây dựng nông thôn mới cho 450 lượt cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông tại các huyện thị, xây dựng hàng chục mô hình trình diễn mang lại hiệu quả cao như mô hình trồng mía, mô hình vườn ươm nhân giống cây ăn quả có múi, mô hình trồng bạch đàn lai cấy mô, mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng, mô hình trình diễn giống lúa thuần DQ11 tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đấu tranh với tội phạm về ma túy luôn là khó khăn và phức tạp nhất, đặc biệt là địa bàn ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra phá án, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, mang lại sự bình yên cuộc sống cho người dân vùng cao.
Đối tượng Thảo A Súa sinh năm 1967 và Lý A Tồng sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Mù Căng Chải vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã thu giữ tại chỗ 113,3 gram heroin cùng một số tang vật liên quan. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh cũng đã bắt giữ hai đối tượng là Sùng Thị Trử sinh năm 1985 và Giàng Thị Xanh sinh năm 1986 cùng trú tại bản Pha Luông, xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã thu giữ trên người Chử và Xanh hơn 500 gram heroin và gần 20 gram ma túy tổng hợp cùng 2 triệu đồng tiền mặt. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ án có đối tượng là người dân tộc thiểu số bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ trong thời gian vừa qua. Thượng tá Phạm Song Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết.
Với địa bàn Yên Bái thì trong những thời gian qua thì tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy thì tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Với địa bàn Yên Bái thì nó là trung tâm của khu vực Tây Bắc, tiếp giáp với nhiều địa bàn có tình hình rất phức tạp về tội phạm về ma túy như là Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Hòa Bình. Số người nghiện thì cũng đang ở mức cao. Đấy là một trong những yếu tố dẫn đến cái nguồn cầu về ma túy ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy ở vùng cao, lực lượng chức năng luôn chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp quản lý chặt chẽ số người nghiện trên địa bàn, vận động nhân dân không trồng và tái trồng cây thuốc phiện, đồng thời tiến hành rà soát, phát hiện, xóa bỏ diện tích trồng và tái trồng cây thuốc phiện, tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tác hại của ma túy để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự phòng tránh, đồng thời tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Trung tá Võ Lợi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh trao đổi thêm.
Những khó khăn có thể kể đến đó là thứ nhất là về cái lực lượng thực thi nhiệm vụ để phòng chống tội phạm ma túy. Cái này vẫn còn tương đối là mỏng. Về các cái công cụ, phương tiện phục vụ hỗ trợ cho lực lượng phòng chống ma túy vẫn còn thiếu. Hai nữa là địa bàn tác nghiệp của anh em hầu hết là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào núi dân tộc thiểu số, núi non hiểm trở, đi lại rất là khó khăn. Khi mà tổ chức lực lượng vây bắt ở những địa bàn này thì là ở những cái đồng bào dân tộc có người ta có quan hệ huyết thống đồng tộc với nhau, khi mà lực lượng vây bắt đến thì rất là dễ bị lộ.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy của tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 21 vụ, 32 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ 1.358 gram heroin, hơn 1.500 gram thuốc phiện, 2,47 gram ma túy tổng hợp, thu giữ gần 250 triệu đồng, 2 xe ô tô và nhiều tang vật có liên quan. Qua đó góp phần kiềm chế tội phạm về ma túy, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Thượng tá Phạm Song Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới thì ngoài cái việc tham mưu giúp ban giám đốc để chỉ đạo các công an các huyện thị thành phố để làm tốt công tác phòng chống ma túy thì về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thì cũng sẽ tăng cường chỉ đạo các lực lượng trinh sát điều tra viên để bám sát địa bàn, tổ chức đấu tranh mạnh trên các tuyến địa bàn trọng điểm, chỉ đạo các lực lượng trinh sát tăng cường bám địa bàn, phối hợp với lực lượng công an cơ sở để giải quyết tình hình cũng như là lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc làm nhằm giảm cái số người nghiện trên địa bàn, giảm lượng cầu cũng như là tình trạng người nghiện tham gia mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.
Cuộc chiến với tội phạm ma túy ở vùng cao vẫn là chặng đường dài với rất nhiều gian nan thử thách, do đó đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, sẵn sàng đối diện với khó khăn thử thách, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để giữ gìn sự bình yên của cuộc sống người dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm hiện tại, 100% các địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên đã mắc dịch tả lợn châu Phi, ước thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng. Để bù đắp sản lượng giá trị do dịch tả lợn châu Phi gây ra, huyện Trấn Yên đã vận động người dân đầu tư chăm sóc những cây còn thế mạnh để giữ vững tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp.
Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại thôn Liên Hợp, xã Minh Quân vào đầu tháng 5, đến nay dịch đã xuất hiện tại 597 hộ ở 97 thôn bản của tất cả các địa phương trên địa bàn, với tổng số lợn phải tiêu hủy lên tới gần 4.900 con, chiếm 5% tổng đàn lợn, trọng lượng tiêu hủy gần 210 tấn. Trong đó, xã Minh Quân và Hưng Khánh có số lợn tiêu hủy nhiều nhất. Dự ước dịch tả lợn châu Phi sẽ làm giảm 16% sản lượng thịt hơi xuất chuồng, thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng cho người chăn nuôi của huyện Trấn Yên. Ông Trần Văn Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh cho rằng:
Chúng tôi đã tập trung cao độ công tác tuyên truyền thông qua các kênh thông tin đại chúng cũng như các buổi họp thôn, họp tổ nhóm, chỉ đạo phun tiêu độc khử trùng và kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ, quyết tâm để giữ vững cái khu vực an toàn để đảm bảo cung cấp giống sau khi hết dịch. Chúng tôi đã thành lập được tổ tự quản của các thôn. Hiện nay trên địa bàn xã Hưng Khánh chúng tôi giữ được một số khu vực an toàn để đảm bảo cung cấp giống trong thời gian sau khi hết dịch.
Để bù đắp tỉ trọng ngành nông nghiệp cho dịch tả lợn châu Phi gây ra, một mặt huyện Trấn Yên tiếp tục tuyên truyền người dân có biện pháp hữu hiệu trong việc phòng bệnh, bảo vệ đàn lợn trên 50.000 con chưa mắc bệnh. Mặt khác, xây dựng phương án để bù đắp như tăng cường đầu tư khoa học kỹ thuật, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để tăng năng suất, sản lượng trên cây lúa, chè bát độ, cây lâm nghiệp, dâu tằm, quế, cây ăn quả. Vấn đề này được ông Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh cho biết.
Năm nay sản lượng lúa của nhân dân trên địa bàn xã cũng đã được tăng và được mùa so với hơn mọi năm. Cái thứ hai là đặc biệt về cây ăn quả thì đã tích cực chỉ đạo nhân dân chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật và tích cực đầu tư cũng như là xây dựng thương hiệu chất lượng cây ăn quả để tăng giá trị cũng như sản lượng cây ăn quả và tăng cái thu nhập cho nhân dân để bù lại cái đối với lại cái thiệt hại do cái dịch tả lợn châu phi gây ra.
Bên cạnh việc đầu tư để tăng giá trị đối với các loại cây trồng có thế mạnh, Trấn Yên còn tập trung tuyên truyền vận động người dân tăng cường chăn nuôi đại gia súc, tận dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, do giá gà thịt thời gian qua tăng là điều kiện quan trọng để người dân chăn nuôi. Tại 303 trang trại gà, đầu tư tăng thêm số lượng. Theo số liệu thống kê, sản lượng thịt gà xuất chuồng 9 tháng đạt gần 2.700 tấn, vượt 1.200 tấn so với kế hoạch, góp phần đưa giá trị ngành nông nghiệp của huyện Trấn Yên đạt 1.090 tỷ đồng, bằng 94,8% kế hoạch cả năm. Như vậy, sản lượng giá trị chăn nuôi năm 2019 của Trấn Yên vẫn đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên khẳng định.
Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi thì cái giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện dự ước là nó sẽ giảm khoảng trên 40 tỷ đồng để bù đắp lại cái thiếu hụt về cái giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thì huyện Trấn Yên đã tập trung những cái giải pháp phát triển những cái sản phẩm chủ lực có thế mạnh của huyện để bù đắp lại cái giá trị sản xuất. Và đến hết năm 2019 thì bằng những cái giải pháp như vậy thì cái giá trị 1.150 tỷ đồng đối với sản xuất nông nghiệp mà sẽ hoàn thành.
Hiện tại Trấn Yên vẫn đang tập trung nguồn lực, nhân lực để khống chế dịch tả lợn châu Phi, không vội tái đàn ở những cơ sở đã phát sinh dịch bệnh mà chưa qua 30 ngày, chỉ mở rộng quy mô đàn ở những vùng chưa có dịch, đồng thời gia tăng số lượng gia cầm, gia súc ăn cỏ để giữ vững tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp.
Vào sông quê ơi, con sông giạt giáo như lòng mẹ chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn, từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo mây trên má em ơi, bầy tre thơ tắm mát.
mặt vào sông quê. Ơi con sông giạt giáo như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớ bể mưa nguồn. Từng hạt vụ sa tháng ba tháng bảy, từng vì eo mây trên má em hồn. Ơi con sông quê, con sông quê. Ơi con sông quê, con sông quê. Sông còn nhớ trăng nơi ta ngồi ngóng mẹ, vời vời tuổi thơ một xu bánh. Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều gia đình sinh sống ở xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có múi để phát triển kinh tế. Nhờ đó đã đem lại giá trị thu nhập cao, giúp người dân vươn lên làm giàu chính đáng.
Gia đình ông Nguyễn Cao Nguyên ở thôn Nà Vài là một trong những hộ mạnh dạn chọn hướng đi mới để phát triển kinh tế bằng cách trồng giống bưởi diễn trên 2 hectare đất nông nghiệp. Ban đầu ông chỉ trồng 40 gốc trong vườn. Sau 4 năm cây bưởi diễn phát triển tốt, sai quả, vị ngon ngọt nên ông đã mua thêm 350 cây giống ở xã Đại Minh, huyện Bình về trồng. Năm 2018, gia đình ông thu về gần 60 triệu đồng từ trồng bưởi. Năm 2019, ước tính sẽ cho thu nhập khoảng trên 100 triệu đồng. Để vườn bưởi sinh trưởng phát triển tốt, ông Nguyên đã hỏi kinh nghiệm trên sách báo Internet và những người trồng bưởi lâu năm về cách chăm bón. Nhờ đó mà vườn bưởi nhà ông ít bị dịch bệnh, chất lượng quả ngon được nhiều thương lái thu mua, ông Nguyên tâm sự.
Nói chung là cây bưởi diễn này tôi xét thấy nó hợp với lại đất của miền núi này là đất cát, mà nó sai hơn sang năm thứ tư, năm thứ năm là bắt đầu nó có từ 100 quả trở lên, thậm chí có những cây tới 300 quả. Thế mà thu hoạch đều đều ấy, mỗi quả bây giờ cứ bán đều đều là từ 10 đến 15 nghìn là quả to, thế còn 10 nghìn là quả nhỏ. Tính bình quân nếu cây già thì được tầm 2-3 triệu của một năm, thế còn cây mới bói thì cũng được 1 triệu, hơn 1 triệu.
Còn gia đình chị Hoàng Thị Hường, thôn Nà Tạng lại thành công với mô hình trồng cây cam vinh, một loại cây ăn quả đặc sản phù hợp với thổ nhưỡng và đang cho giá trị kinh tế cao tại địa phương. Với diện tích 2 hectare đất vườn tạp, vợ chồng chị Hường đã trồng 350 gốc cam vinh, ước tính năm 2019 sẽ đem về khoảng 100 triệu đồng. Chị Hường chia sẻ.
Đất ở đây thì trước chỉ có trồng ngô với lại trồng lúa, trồng khoai thôi. Em thấy là nó không có hiệu quả mấy. Nên là em mới chuyển đổi sang trồng cây cam này. Và năm ngoái thì cho thu được khoảng 2 tấn thôi. Thì năm nay có thể là nó sẽ hơn, khoảng độ chục tấn, hơn chục tấn đấy.
Những năm qua, phong trào trồng cây ăn quả có múi ở xã Minh Xuân được đẩy mạnh. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã tích cực chuyển đổi các diện tích đất trồng rừng, đất trồng lúa và trồng các cây hoa màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có múi như cam vinh, bưởi diễn, chanh tứ thời. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả có múi của xã đã có trên 100 hectare, trong đó gần 35 hectare đang trong thời kỳ thu hoạch. Ông Lã Văn Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân cho biết.
Đối với địa phương xã Minh Xuân thì hiện nay chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với trồng cam và trồng bưởi thì là đạt 56-60% tỷ lệ các hộ gia đình trồng cam và trồng bưởi. Và hiệu quả kinh tế đối với các hộ gia đình là đạt hàng trăm triệu đồng trên một năm. Từ cái việc phát triển kinh tế từ cây cam, cây bưởi thì đối với địa phương thì cũng nhân rộng ra các mô hình điển hình tiên tiến. Đặc biệt là cho các hộ đi tham quan các cái mô hình lớn và nhỏ tại huyện nói chung cũng như là các xã giáp danh để bà con nhân dân cùng phát triển kinh tế, thu nhập ổn định, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Minh Xuân.
Trong thời gian tới, xã Minh Xuân sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, tận dụng các diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả khác để trồng cây ăn quả có múi, đồng thời vận động bà con trồng chăm sóc cây đúng kỹ thuật, giữ vững uy tín trên thị trường, hướng tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả của xã Minh Xuân, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Bên cạnh đề xuất giảm giờ làm việc trong tuần từ 48 giờ còn 44 giờ, mới đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất thêm 3 ngày nghỉ phép năm cho người lao động. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong suốt 155 nước khảo sát, trừ 6 quốc gia không có quy định, Việt Nam nằm trong nhóm nước có số ngày nghỉ phép năm khởi điểm ít nhất thế giới là 12 ngày, ngang bằng với 8 nước, nhiều hơn 31 nước và ít hơn 110 nước. Số ngày nghỉ lễ Tết của Việt Nam cũng ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng thêm mỗi năm ít nhất 3 ngày nghỉ lễ nhằm giúp người lao động có thêm một số ngày nghỉ để tái tạo sức lao động, có thêm thời gian chăm lo gia đình và góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển. Về thời gian làm thêm, nhiều ý kiến thông cảm với nỗi lo của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp sử dụng lao động sản xuất các mặt hàng dệt may, da giày, chế biến thủy hải sản. Khi đơn hàng thời vụ lúc cao điểm cần gấp rút hoàn thành thì làm thêm là sự lựa chọn bất khả kháng. Đồng thời cũng ghi nhận thực tế nhiều người lao động vì nhu cầu cuộc sống tự nguyện tăng ca để có thêm thu nhập. Đây chính là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng, là chìa khóa quan trọng để mở ra cánh cửa phát triển cho đất nước. Tính chung giai đoạn 2018-2019, năng suất lao động tăng bình quân 4,88 trên một năm. Tuy nhiên, người lao động Việt Nam hiện vẫn ở rất thấp so với các nước trong khu vực. Đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi công nghệ, cải tiến quy trình, tổ chức sản xuất khoa học, quản lý doanh nghiệp chặt chẽ. Đồng thời, người lao động phải gia tăng ý thức lao động, tuân thủ kỷ luật, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn. Trước mắt, Việt Nam phải nhanh chóng tăng năng suất lao động để tránh tụt hậu xa so với khu vực, thu hẹp dần khoảng cách với các nước. Theo các chuyên gia, tăng trưởng GDP theo hướng tăng năng suất lao động tuy là thách thức lớn, nhất là đối với một nước mà đội ngũ lao động có tư duy nông nghiệp lâu dài và tỷ lệ qua lao động đào tạo không cao như Việt Nam. Nhưng đây lại là hướng đi có tiềm năng để tạo ra tăng trưởng cao, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Khi bài toán năng suất lao động được giải đáp tốt, thì vấn đề thời gian, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi sẽ được nhìn nhận thấu đáo hơn, sát thực tế và có sự sẻ chia trách nhiệm. Việc điều hành doanh nghiệp tuân thủ luật lao động cũng trở nên dễ dàng hơn khi tăng năng suất lao động giúp doanh nghiệp phát triển vững vàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh. Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.